đợi một chút, biết được thiên phước cũng có lúc hưởng hết. Hưởng hết rồi thì phải làm sao? Thời gian tuy là dài, dài cũng có lúc đến đoạn kết. Vậy cao hơn một bậc so với người khác rồi. Họ biết được ngoài siêu việt luân hồi, ngày tháng trải qua tốt hơn nhiều so với trong luân hồi. Họ có cái tâm xuất tam giới. Phật liền dạy họ phương pháp xuất tam giới. Tâm an trụ ở nơi đó. Cho nên giáo học của Phật chân thật là phù hợp với căn cơ. Thỏa mãn nguyện vọng của tất cả chúng sanh. Nếu bạn muốn sanh thiên, Phật đi dạy cho bạn, tâm của bạn nhất định phải an trụ trong mười thiện. An trụ trong thập thiện nghiệp đạo. Thường hay sanh thiện niệm, sanh thiện tâm. Lợi ích tất cả chúng sanh, sau cùng chính mình được lợi ích. Chính mình được lợi ích sanh thiên. Cho nên dạy người trì giới tu hành mười thiện, tâm của bạn an trụ ở ngay chỗ này, quyết định được phước báo nhân thiên. Nếu như bạn muốn chứng được quả A-la-hán, siêu diệt sáu cõi, sanh tử luân hồi, Phật liền dạy cho bạn an trụ ở trong pháp tứ đế. Nếu bạn muốn làm Bồ Tát, học Phật cũng là quảng độ tất cả chúng sanh, Phật liền dạy bạn tâm của bạn phải an trụ ở trong lục độ. Đó là Phật dạy mọi người pháp an tâm. Nếu như tâm lượng của bạn quả nhiên là rộng lớn, chí nguyện thù thắng Bồ Tát còn có bên trên, bên trên còn có Phật, trên Phật thì không còn nữa, ta phải thành Phật. Cái chí nguyện này cao, Phật liền dạy bạn an trụ ở trong công đức thành Phật. Chỗ này an trụ nhất thiết công đức pháp trung. Cái pháp công đức này là chỉ Di Đà Nguyện Hải, sáu chữ hồng danh. Hay nói cách khác, nếu bạn đem tâm an trụ ở trong 48 nguyện, an trụ ở Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm, vậy thì đúng. Đây là pháp cả đời này bất thoái viên mãn thành Phật. Loại an trụ thù thắng hơn bất cứ loại nào. Chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa này. Hai câu kinh văn này là nói hành nguyện công đức. Lại xem tiếp hai câu phía sau. Du bộ mười phương hành quyền phương tiện. các vị Bồ Tát. Những vị Bồ Tát này, chúng ta ở trên kinh xem thấy được rất rõ ràng, đều là Bồ Tát tu hành phổ hiền. Câu thứ nhất này hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức. Bồ Tát tu hành phổ hiền, là những người nào? Từ chúng ta sơ phát tâm mãi đến vị đẳng giác. Người sơ phát tâm tuy nhiên chưa chứng quả, chân thật phát tâm, một lòng một dạ muốn học hành phổ hiền. Con người này chính là trên Kinh Hoa Nghiêm đã xưng tán đại tâm phàm phu. Đại tâm phàm phu ở ngay trong một đời này liền có cơ duyên làm Phật. Cơ duyên gì vậy? Niệm Phật giảng sanh, thân cận Di Đà, rất nhanh liền thành Phật, không cần phải thời gian rất dài. Cho dù là nghiệp chướng sâu nặng, đới nghiệp giảng sanh, hạ phẩm giảng sanh, trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói với chúng ta, hạ phẩm sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng chỉ cần 12 kiếp hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. 12 kiếp so với vô lượng kiếp, so với ba A Tăng kỳ kiếp, thời gian này rút ngắn lại được rất nhiều. Nếu chúng ta làm một sự so sánh thì cái việc này rất rõ ràng rồi. Cũng giống như bình thường Phật đã nói ở trong các kinh, hoa khai kiến Phật là địa vị gì vậy? Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, là một địa vị như vậy. Đó là phương tiện nói. Nếu như chân thật nói ngộ vô sanh, là chứng được vô sanh pháp nhẫn. Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn là địa vị như vậy. Thất địa, bát địa, cửu địa, địa vị như vậy. Các vị thứ khác chúng ta không tính, tam hiền vị thì không nói. Chúng ta nói viên giáo, tam hiền vị của viên giáo, từ viên giáo sơ trụ tu đến thập hồi hướng mãn, phải một A Tăng kỳ kiếp. Bạn mới đến đăng địa, sơ địa. Sơ địa là mở đầu A Tăng kỳ kiếp thứ hai. Mở đầu A Tăng kỳ kiếp thứ hai, sơ địa Bồ Tát tu đến thất địa, bảy vị thứ, lại là một A Tăng kỳ kiếp. Hai A Tăng kỳ kiếp mãn rồi, bạn mới đăng bát địa. Số tự A Tăng kỳ kiếp là số tự thiên văn, chúng ta đều không cách gì tính đếm. Lấy pháp môn thông độ để nói, chứng được viên giáo sơ trụ, tu đến vô sanh nhẫn vị, cần phải hai A Tăng kỳ kiếp. Vậy thì đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta là phàm phu, không phải sơ trụ Bồ Tát là phàm phu, một phẩm phiền não cũng chưa đoạn. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, chứng được địa vị vô sanh pháp nhẫn, cũng chính là chứng được địa vị của Bồ Tát Thất Địa. Phải cần bao nhiêu thời gian? 12 kiếp. Không thể so sánh. Thời gian này được rút gọn rất nhiều. Vậy thì 12 kiếp, xin nói với các vị, không luận Phật nguyện gia trì, chính là nói vẫn chưa đạt được oai thần bổ nguyện của A-di-đà Phật gia trì. Bạn ở thế giới Tây Phương Cực Lạc tu hành 12 kiếp, liền chứng được vô sanh pháp nhẫn. Bạn nói thế giới Tây Phương Cực Lạc, cái đạo tràng tu hành này, có thể nói là ở tận hư không khắp pháp giới, đạo tràng đó của A-di-đà Phật là đạo tràng đệ nhất. Bạn ở nơi đó tu hành nhanh. Vì sao được nhanh? Chỉ có tiến bộ, không có thoái lui. Nơi chốn đó của Ngài là viên chứng tam bất thoái. Hạ hạ phẩm vãng sanh cũng viên chứng tam bất thoái. Cho nên nó không có thoái chuyển. Các thế giới phương khác, Bồ Tát tu hành có tiến không có lùi, thông thường đều là tiến được ít mà thoái thì nhiều. Cho nên cần có thời gian dài đến như vậy. Thế giới Cực Lạc không cần. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, không có một người nào mà không được sức gia trì của Phật. A-di-đà Phật từ bi đến tột đỉnh. 48 nguyện, mỗi nguyện gia trì người hành trì, người niệm Phật vãng sanh. Cho nên người hạ hạ phẩm vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, có cần phải trải qua 12 kiếp mới hoa nở thấy Phật? Không cần thiết. Sắp gần đến bên đó thì hoa nở thấy Phật. Do nguyên nhân gì vậy? Oai thần bổ nguyện của A-di-đà Phật gia trì. Làm sao biết được? Trong 48 nguyện nói được rất rõ ràng. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là bậc A-duy Diệt Trí Bồ Tát. A-di-đà Phật nói ra đều phải tính đến. Không thể nói phát ra cái nguyện này mà không tính đến. Nói ra phải tính xem. Ngài tuyệt nhiên không nói. Người như thế nào vãng sanh mới là A-duy Diệt Trí Bồ Tát? Đã không có nói thì chính là lời nói chung chung. Chỉ cần sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì đều là A-duy Diệt Trí Bồ Tát. Vậy thì còn gì bằng? Hay nói cách khác, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn liền bình đẳng với Thất Địa, Bát Địa, Cửu Địa. Cho nên Đại sư Ngẫu Ích trong Di Đà Kinh Yếu Giải nói, Ngài nói đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Nếu bạn nói họ là Bồ Tát Thất Địa, họ không phải. Vì sao vậy? Phiền não nhất phẩm chưa đoạn. Họ là phàm phu. Nếu bạn nói họ là phàm phu, trí tuệ của họ, công đức của họ, thọ dụng của họ hoàn toàn giống với Bồ Tát Thất Địa, Bát Địa. Đó là chỗ không thể nghĩ bàn của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích cũng không thể nghĩ bàn. Đại sư Ấn Quang chúng ta biết, đó là Bồ Tát Đại Thế Chí ở thế giới Tây Phương tái sanh. Đại sư Ngài tán thán yếu giải. Cho dù là cổ Phật tái lai, làm chú giải cho Di Đà Kinh, cũng không thể nào vượt qua được cái bổn này. Vậy thì đưa yếu giải này lên đến tột đỉnh rồi. Nâng yếu giải thì chính là nâng Đại sư Ngẫu Ích. Nếu Đại sư Ngẫu Ích không phải là A-di-đà Phật tái sanh, nhất định cũng là Bồ Tát Quán Thế Âm tái sanh. Nếu không mà nói, không đáng được Bồ Tát Đại Thế Chí tán thán đến như vậy. Cho nên chúng ta phải biết pháp môn này thù thắng không gì bằng. Du bộ thập phương, hành quyền phương tiện. Du bộ là tham học. Người thế giới Tây Phương Cực Lạc đích thực là như vậy. Mỗi ngày đều đến mười phương thế giới để bái Phật. Bái Phật chính là thăm hỏi. Thân cận chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai là người phước đức đệ nhất đẳng của thế xuất thế gian. Thường hay thân cận các ngài, thường hay nghe giáo huấn của các ngài. Chính mình trí tuệ liền khai mở. Đức hạnh cũng dần dần được viên mãn. Đó là thân cận thiện tri thức. Đó là người thông minh. Xếp hàng với chư Phật Như Lai vào cùng một hàng với các ngài, vào câu lạc bộ của các ngài, ngày ngày hòa chung với chư Phật Như Lai. Bạn thử nghĩ xem, bạn làm sao mà không thành Phật? Không phải hòa chung với Bồ Tát, mỗi ngày cùng ở chung với Phật. Du bộ mười phương, tiếp nhận giáo huấn của Phật, khai trí tuệ. Mỗi ngày thân cận chư Phật, cúng dường thừa sự chư Phật, tu phước báo. Cho nên cơ hội tu phước tu huệ thì quá viên mãn. Ngày nay chúng ta muốn tu phước, muốn tu huệ, không tìm được chỗ để tu, không biết được nơi đó có phước, không biết được, luôn luôn dùng sai cái tâm, tu sai rồi. Ở thế gian này, chúng ta thấy được quá nhiều. Có rất nhiều. Đặc biệt là người có tiền của, muốn làm một chút việc tốt, kết quả đem tiền của đó bỏ vào trong biển lớn. Đá chìm đáy nước, không ích gì. Không những không có lợi ích, còn rước lấy rất nhiều lỗi lầm. Thế nhưng người thế giới Tây Phương Cực Lạc thì không như vậy. Họ gặp được bậc chân thiện tri thức, biết được nơi nào là phước điền chân thật. Trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sanh, mười phương cõi nước chư Phật nhất định sẽ gặp được quá khứ, bạn bè quyến thuộc, đồng tham đồng học, nhiều đời nhiều kiếp sẽ gặp được. Gặp được rồi, họ không nhận biết bạn, bạn sẽ nhận biết họ. Vì sao vậy? Bạn sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trên kinh nói, trí tuệ thần thông đức năng của bạn gần như hoàn toàn hồi phục, gần giống như A-di-đà Phật. Thân bằng quyến thuộc, bạn bè thân thiết từ vô lượng kiếp trước, họ ở bất cứ đường nào, họ ở bất cứ cõi nào, bạn xem thấy đều biết rất rõ ràng. Phàm hệ có duyên, thấy được rồi, luôn sẽ sanh tâm hoan hỷ. Có duyên mà, rất có duyên. bạn liền có cơ hội đến giáo hóa họ. Hành quyền phương tiện, phương tiện này chính là tùy loại hóa thân, tùy cơ diễn giáo. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, người hạ phẩm giảng sanh. Chỉ cần thấy qua A-di-đà Phật, ở bên cạnh A-di-đà Phật, đi nhiễu quanh một vòng thì được rồi. Bạn liền có năng lực đến thế giới khác, tùy loại hóa thân. Như trong Phổ Môn Phẩm đã nói, đáng dùng thân gì để độ, bạn liền có năng lực thì hiện ra thân đó. Loại năng lực này, nếu ở trên Kinh Đại Thừa thông thường nói, cần phải đạt được viên giáo sơ trụ Bồ Tát, biệt giáo sơ địa Bồ Tát, cũng chính là nói, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, người như vậy mới có được năng lực này. Trong 10 pháp giới, Phật Bồ Tát không có năng lực này. Tùy loại hóa thân, họ không làm được. Bồ Tát trong pháp giới nhất chân thì liền có thể làm được. Cho nên phải nên biết, nhất định phải nên biết. Cơ hội giảng sanh quyết định không thể để lỡ qua. Để lỡ rồi thì thật sai lầm, thật đáng tiếc. Bất cứ thứ gì ở thế gian đều là giả, chỉ có một việc này là thật. Bạn xem, chúng ta là phàm phu nghiệp chứng sâu nặng đến như vậy, kiến tư phiền não làm gì có thể đoạn được đâu. Thông thường tu hành sơ quả tiểu thừa, chúng ta cũng không có năng lực chứng được. 88 phẩm kiến hoặc ba cõi này, chúng ta có bản lĩnh đoạn được hay sao? Không đoạn được. Hay nói cách khác, sơ quả cũng không đạt được. Thế nhưng chúng ta chân thật phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm cầu sanh tịnh độ, nhờ oai thần Phật gia trì, việc này nhất định có thể đạt được. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc liền siêu diệt 10 pháp giới. Cho nên trí tuệ năng lực này của họ, nhờ oai thần Phật gia trì, không hề khác giới viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Chỉ có vượt qua họ, không thể kém hơn họ. Cho nên ở 10 phương thế giới, đáng dùng thân gì để độ thì có thể thị hiện 8 tướng thành đạo. Loại công đức lợi ích thù thắng này, tra hết Đại Tạng Kinh cũng tìm không ra. Thị hiện rất nhiều thân, có thể tùy cơ nói pháp. Chúng sanh ưa thích nghe pháp gì, bạn liền giống như chư Phật Như Lai vậy, liền nói pháp môn đó cho họ nghe, khiến cho họ được độ. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ nói đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.